This is KBDT, Highland Park, Texas.
Có những tiếng nói làm ấm thêm cuộc sống. Có những tiếng hát làm khổ đau trầm lắng. Thì bạn thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng, thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý khán giả đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này, quý vị gọi vào phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943 để có những câu hỏi mà không hiểu rõ về an sinh xã hội của mình như thế nào, thì quý vị hãy gọi vào đài ngay bây giờ để cô Hồ Quang sẽ trả lời cho quý vị thỏa đáng trên làn sóng 1160 AM ngay bây giờ. Xin nhắc lại 214-341-5943. Vâng, từ phòng vi âm, Hành Trung kính gửi lời chào chị Hồ Quang.
Hello.
Hello.
Dạ, vâng. Hành Trung kính gửi lời chào chị. Hôm nay chị dạ. Khỏe không?
Khỏe.
Lâu...
Nhạc hiệu vậy hả Hành Trung?
Dạ.
Nay không để nhạc hiệu vậy.
Ồ, có chị. Mà hồi nãy với giờ không biết là sao nó có bị trục trặc, thì bây giờ là chắc nghe được rồi, có nhạc hiệu rồi, có nhạc luôn nữa, có nhạc bài một chút gì dễ thương của chị nữa mà.
Ok.
Dạ, và bây giờ thì Hành Dung xin mời quý thính giả, quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với Angie Hồ Quang. Số phone của đài là 214-341-5943. 214-341-5943. Đã lâu lắm rồi Hạnh Dung không nghe tiếng của chị Hồ Quang. Hôm nay nghe được mừng quá chừng ruộng. Chị đi chơi phải không?
Dạ đúng rồi.
Đi vacation. Rồi, chờ chị khỏe rồi.
Lâu lâu rồi thì nhờ cô Hạnh Dung chia sẻ số điện thoại của đài. Và
dạ.
Tôi nghĩ bà con cũng thuộc cái số này. Thì
dạ.
Nếu bà con có những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề ăn chung xã hội, xin gọi vào đài.
Dạ vâng, 214-341-5943. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ.
Có phải con không ạ?
Dạ, Hành Dung xin chào, xin cho biết tên ạ.
Dạ, con tên Hiếu á.
Tên
dạ,
gì?
Con chào
Hiếu
con...
hả?
Tên Hiếu, dạ.
Rồi, xin chào.
Chào cô Hành Dung, chào cô Angie Hồ Quang.
Chào
dạ,
Hiếu.
Dạ, cho con hỏi á. Dạ, con làm hãng được 17 năm rồi, sao bây giờ con không làm hãng nữa? Nhưng mà con qua nhà trường, con làm ở nhà trường. Và con có đóng cái tiền TRS. Như vậy thì cho con hỏi là khi mà con về hưu á, con có lãnh được cả tiền SSA và tiền TRA không?
Ok.
Là câu hỏi thứ nhất. Dạ, câu hỏi thứ hai là nếu mà sau đó thì khi mà bà xã con, bà nếu mà con lãnh được tiền đó thì bà xã con có được hưởng cái tiền 50% trên cái tiền hưu của con cho SSA với lại CRA không ạ? À? Dạ, con xin hết.
Con ơi, sao con ôm đồm đó mà đi chậm chậm? Cô nói con đi chậm chậm, từng bước con kêu con quất hai câu, cái bà già đâu có nhớ hết con. Giờ mình đi
con chờ, con chờ, con ngày tuần nào thứ hai con cũng canh để con gọi cho cô.
Ok, rồi như vậy, năm nay con nhiều tuổi nè?
Con còn trẻ lắm, con mới có ba mươi mấy, chưa tới 40.
Trẻ em đường còn dài lắm em ơi. Điều thứ nhất, bây giờ mình nói chuyện bây giờ nha. Bây giờ là con có ấm túi 17 năm làm việc có đóng thuế an sinh xã hội.
Dạ.
Đúng không?
Thì dạ đúng.
Trong cái thời gian đó là mình đi theo con đường cái đường hưu khác là đường hưu an sinh xã hội. Bây giờ con qua trường học làm thì trường học có họ có cái chế độ hưu bổng ở Texas gọi là Teacher Retirement System. Thì con đi trên cái đầu lương của con trong chi phiếu lương, con không có thấy cái khoản tiền con đóng vào quỹ an sinh xã hội, mà chỉ thấy cái khoản tiền con đóng vào cái quỹ hưu bổng của TRS. Ok.
Yeah.
Thì một khi mà mình làm cái mình không có đóng thuế an sinh xã hội là coi như mình qua qua thịt mình chơi với an sinh xã hội. Đúng không? Thì mình có nhiều khả nhiều, mình chỉ có 17. Ok.
Yeah.
Thì khi mà con về hưu đó, thì cái số tiền hưu của con, ví dụ như cô là ta lấy ví dụ nhé, 17 năm nếu con không làm gì hết cho tới tuổi hưu thì con lãnh được 400 đồng. Con lấy ví dụ vậy. Với cái 10 năm, 17 năm làm việc con đóng thuế an sinh xã hội, con không làm gì hết, tới ngày mình về hưu được lãnh 400 đồng.
Dạ.
Nếu cái đó là chuyện không, bây giờ chuyện có nè, mình có hai cuộc đời lớn, một cuộc đời đi làm đóng thuế an sinh xã hội và một cuộc đời thứ nhì là mình đi theo cái ngã của sở học chánh.
Dạ.
Thì khi con về hưu với sở học chánh, con sẽ được hưởng quy chế hưu bổng của bên trường học. Tuy nhiên, nếu cái số tiền hưu bổng bên an sinh xã hội được ước tính là 400, thì con chỉ hưởng được khoảng 40% cái số tiền đó thôi. Lý do là vì cái luật mà người ta, con nghiên cứu đó, con đã học trường, đi học làm trường học, thì nó có cái chương trình gọi là WEP, Windfall Elimination Provision. Là khi mà con làm được dưới 20 năm có đóng thuế an sinh xã hội thì con chỉ được hưởng 40%, khoảng cái 40% trên cái số tiền hưu bổng an sinh xã hội. Bây giờ có một cách, tại vì hồi nãy cô hỏi tuổi hưu đó, là hưu có thể mình binh thêm một đường khác để mà mình được hưởng trọn vẹn cái hưu bổng an sinh xã hội. Mình binh kiểu nào đây? Là nếu mà ngoài giờ làm cho trường học đó, hiếu có được một cái công việc là có đóng thuế an sinh xã hội.
Dạ có.
Có làm thêm không?
Dạ có.
Không làm thêm thì good rồi. Nhưng cái làm thêm đó thì phải mình một năm mình có 40, có 4 tín chỉ, thì năm nay chỉ cần làm trên 6.000, là 6.000 là mình có 4 tín chỉ rồi. Nhưng nếu mà được hưởng cái quyền lợi miễn trừ trong cái việc mà cái Windfall Elimination Provision của sở học chánh nó khấu trừ trên cái chi phiếu hưu bổng an sinh xã hội, thì hiếu phải làm trên cái mức người ta gọi là cái số căn bản. Thì cái số này nó khác với cái số mà mình có được 40 tín chỉ, 4 tín chỉ một năm. Ok. Thì bây giờ bạn có sử dụng computer không?
Dạ có.
Ok. Bạn vào giùm cô, Google giùm cô cái chữ WEP. Nha.
Yeah.
Và khi mà thấy đó là Windfall Elimination Provision, thì bạn sẽ đi đã tìm được đúng cái văn kiện mà cô cháu mình đang bàn bạc bây giờ. Thì vào trong đó, ở cái trang thứ nhì của Windfall Elimination Provision, có ghi ra cái danh sách những năm mà nếu song song vừa sở học chánh vừa đóng thuế an sinh xã hội, thì nó có cái mức căn bản để mình cố gắng mình đóng thuế an sinh xã hội trên cái mức đó. Thì khi mà bạn làm được 30 năm, ok, giữ được cái mức mà WEP họ đòi hỏi đó, thì khi mà hiếu về hưu lãnh 100% tiền hưu bên sở học chánh, thì bạn cũng sẽ được hưởng 100% cái số tiền hưu bổng an sinh xã hội.
Dạ.
Rồi, clear chưa?
Dạ, rồi.
Rồi, bây giờ mình qua mình nói chuyện vợ nha. Vợ có đi làm không?
Dạ, có.
Vợ đi làm có tiền có tốt như của hiếu không?
Dạ cũng có.
Cũng có, cũng tốt như vậy. Khi cốt tốt như vậy đó, là khi mà hai người cùng về hưu đó, thì trên nguyên tắc vợ của hiếu hay là hiếu cũng có thể hưởng qua lại cái 50% trên cái quyền lợi hưu bổng của người phối ngẫu. Chứ mình đừng có ý ý nha, mình đừng ý ý mình ngon, mình đàn ông cái vợ mình nó hưởng của mình. Chưa chắc cả mai mốt mà bà là lên lương, lên chức là bà làm nhiều tiền hơn mình, có khi tới giờ về hưu mình hưởng quà thì ba cũng có hưởng của mình vậy hiểu.
Dạ.
Ok, thì một khi bây giờ cô nói trường hợp thứ nhất là nếu mà Hiếu không có đủ điều kiện để hưởng 100% quyền lợi hưu bổng an sinh xã hội thì
dạ,
cô đoan chắc là với cái số tiền hưu bổng của vợ Hiếu, cô ấy sẽ có nhiều tiền hơn cái phần mà quyền lợi ăn theo của người phối ngẫu. Ok.
Dạ.
Còn nếu mà Hiếu đi cái đường thứ hai mà cô mới vừa bàn với Hiếu đó, là mình cố gắng mình làm thêm số đủ cho đủ số 30 năm có cái số thu nhập căn bản, thì chừng ấy nếu cái tiền hưu của mình cao hơn của cổ nhiều thì cổ mới được hưởng ăn theo, chứ cổ mình được ngàn cổ chơi 700 là coi như quê không ai nói giữ nha.
Dạ. Nhưng mà ăn theo cái đó là ăn theo của cả hai cái, vừa SSA và vừa cái TRS của cô, hay là chỉ một trong hai
tham cái, cái đó hơi tham à. Hơi tham à. Ok, bây giờ nói chuyện mà người phối mẫu ăn theo đó thì chỉ có hưu bổng an sinh xã hội thì cái người phối ngẫu mới được ăn theo cái lúc mình còn sống. Ok.
Dạ.
Còn bên TRS á, cái khi mà Hiếu đã nằm trong cái chế độ hưu bổng đó thì chỉ khi nào mình chết thì cái người thừa kế mới được hưởng cái quyền lợi hưu bổng của mình dưới TRS.
Dạ, rồi. Vậy
mà cái đó thì
rồi.
Thôi, nói vậy về nhắn với vợ, nói cô Hồ Quang, biểu thôi, cổ hy vọng là em không có được hưởng cái tiền ăn theo của anh trên cái TRS. Tại khi em được hưởng tiền đó là anh lên đầu tổ anh ngồi rồi.
Dạ, chứ là cô cho con hỏi, nãy cô nói là 30 năm là 30 năm tính từ cái lúc mà bây giờ con lên con coi, hay là 30 năm từ khi mà con làm hãng 17 năm cho con cộng thêm 13 năm nữa cô?
17, con cộng thêm 13 năm nữa. Mà con mới có...
Dạ, dạ.
Thì con đủ thì giờ để mà mình quậy nha con.
Dạ, không, để con cũng theo dõi cái này, con cũng có tìm hiểu á. Nhưng mà con muốn cho nó, tại cái có người ta nói được, người nói không, nên con cũng muốn cho chắc chắn á mà.
Đúng rồi, mà cô cảm ơn con, hôm rồi con theo con viết cô mà ký, bữa nay mới viết được nha con.
Dạ, dạ con cảm ơn cô, dạ con chúc cô sức khỏe.
Cảm ơn Hiếu.
Vâng, cảm ơn Hiếu rất nhiều. Chị Hậu Quang biết không, chương trình chưa tới đó mà Hiếu gọi là gọi trước đó luôn đó. Thành ra Hạnh Dung cũng không biết làm sao phải giữ máy cho cậu ta từ sớm luôn á chị. Dạ vâng, okay. Cảm ơn Hiếu rất
vậy là
nhiều.
Cậu canh me phải không? Cậu canh me phải không?
Dạ, canh me. Vâng, thưa quý vị, đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Số phone của đài để quý vị gọi vào tham gia và đặt những câu hỏi có liên quan là 2143415943. Và bây giờ thì Hành Dung xin mời một vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello, xin lỗi, có phải cô không cô?
Dạ thưa phải, xin cho biết tên ạ.
Cô Ken, Ken Nguyễn, cô Dung.
Dạ vâng.
Chào cô Quang.
Vâng, chào ông Ken Nguyễn.
Cô muốn hỏi chị Hồ Quang à. Cô cúng kỳ sai, cô cúng ăn kiền kỳ sai từ lúc mà kỳ sai ngon. Cô đến khi bây giờ cô đủ tuổi rồi, rồi bà xã cô ăn theo cô á, là được nửa số tiền đó. Mà tổng cộng á, là của cô ấy thì được có 837 đồng. Của bà xã cô ấy thì được có 265 đồng. Thì cô muốn hỏi cô à, cô có cách nào hay là cô còn cái chương trình nào mà xin được tiền của chính phủ thêm hay là tiền gì được nữa không cô? Cả vì cả hai vợ chồng cô cùng nghỉ kỳ thai về hưu hết rồi.
Ông nói ông quỳ thai từ đâu?
Nhà kỳ thai từ lúc kỳ thai non đó cô.
À, là ông cũng quỳ thai non, bà cũng quỳ thai non phải không?
Dạ. Yeah.
Ok. Thì cái số tiền 200 mấy là bà ăn theo của ông hay là cái hồ sơ?
Dạ, ăn theo. Ăn theo đến được cái số lương của cô ấy cô.
Cái hồi bà về hưu non bà ăn theo ông lúc đó bà mấy tuổi?
Mà 60 63 tuổi mà bây giờ cũng là đủ tuổi gì hai rồi, 65, hơn 65 rồi cô.
Ok, ok. Thì ông đã trên 65 chưa?
Dạ trên đâu rồi, bây giờ em 67 tuổi rồi cô.
Ok, thì ông có lãnh được Medicare rồi phải không?
Dạ cô có được Medicare hết rồi. Mà bà xã cô ấy thì chỉ được Medicare thôi, còn Medicare thì không được. Mà cái tiền thì sai, ăn rửa cái số tiền ấy thì ít quá. Mà bây giờ mua thuốc ấy thì lại có những cái thuốc mà chẳng hạn như thuốc gan của bà xã cô ấy thì nó lại không trả.
Bây giờ cho tôi hỏi thêm câu nữa nhé. Ông nói ông có Medicaid có nghĩa là ông được SSI nữa phải không?
Dạ, em cũng không biết cái SSI, SSA như thế nào hết. Em chỉ có biết là cái tiền gì sai của em mà lúc đầu tiên em nghĩ gì sai á là có 770 đồng thôi. Cho đến bây giờ thì em được 837 đồng.
Ok. Cho tôi hỏi ông bà có sống chung với nhau không?
Dạ có.
Ok. Thì bà được lãnh 200 mấy?
265 đồng.
Rồi ông được lãnh 800 mấy?
837 đồng.
837 đồng. Thì ông bà có phải bị trừ 160 mấy đồng một tháng không?
Dạ để có.
Là cái 200 mấy là mang về hay là cái 200 mấy? Là
200
trước
mấy là mang về, dạ.
Mang về. Thì như vậy là bà được 400, phải không?
Dạ.
Khoảng 400. Rồi ông là 800 mấy. Bà bước vào tuổi 65 từ năm nào?
Đầu năm mới rồi này cô. 15 cây tháng 2 năm 23.
Ok. Thì bây giờ đó, ông có thể, ông có con cháu ở gần ông không?
Dạ có.
Ok. Ông bảo các cháu nó vào trong trang mạng. Ok. Nó Google cái chữ Medicare Saving Program để nó ghi danh vào chương trình này. Cho tôi hỏi, ông bà có tài sản trên 10.000 không?
Dạ không cô ạ.
Ok, thì thế thì xin cái chương trình Medicare Saving Program, thì chương trình này sẽ giúp cho bà được miễn cái 160 mấy đồng một tháng premium Part B, cũng như sẽ giúp cho bà được mua thuốc với giá tượng trưng nhá.
Dạ.
Ok, cái đó là tôi nghĩ là tham gia vào chương trình đó, ông bà sẽ được hưởng thêm tiền mặt hàng tháng cũng như cái sự trợ giúp trong việc mua thuốc nha.
Dạ. Dạ, cũng muốn hỏi thêm cô một câu nữa là từ nay có cái ngày nào mà cô ra chỗ cộng đồng người Việt để giúp cho những người Việt muốn tới gặp cô để hỏi về cái vụ an sinh xã hội đúng cô?
Ok. Hôm qua là cái ngày mà cộng đồng có tổ chức ngày phục vụ đồng hương thì tôi có ra đó rồi nhá. Tháng sau thì cộng đồng chưa có cho biết là ngày nào sẽ có phục vụ đồng hương. Ông theo dõi trên đài phát thanh, ông sẽ biết ngày nào có ngày phục vụ đồng hương thì ông ra đó để tham khảo nhá.
Vâng, dạ cảm ơn cô Hồ Quang nhiều lắm.
Rồi, tôi chúc may mắn.
Chào vâng, cảm ơn ông Ken rất nhiều đã đến với chương trình ạ. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và số phone của đài vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello, dạ, chào chị Hạnh Dung và chào cô Hồ An.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
Dạ, em tên Thanh á, chị Hạnh Dung.
Vâng,
dạ,
chào Thanh.
Cô Hồ Quang.
Chào Thanh.
Cô Hồ Quang cho cháu hỏi là cho mẹ của cháu, cô Hồ Quang, mẹ cháu là không có quốc tịch.
và mẹ cháu là 68 tuổi. Mà hết cho hết năm nay là mẹ cháu có 35 cái tín chỉ thuế đó cô. Thì hết năm 2023 nữa là 4 cái nữa là 39 cái. Thì để được 40 cái là phải là qua 2024. Qua 2024 thì mẹ cháu là phải đợi tới cuối năm mới khai thuế hay là như thế nào mới được 40 cái tín chỉ vậy cô?
Ok. À, một năm thì có 48 cá nguyện nhá. À, thì thông thường người ta khai thuế xong thì người ta chắc ăn là người ta có 4 tín chỉ trong năm. Tuy nhiên trường hợp của má của cháu thì tới đầu năm 2025 phải không? 24 chứ hả? 28, 25? 25. Ok. Thì chỉ cần đầu tháng 4 của 2025 thì mẹ cháu có đủ 40 tín chỉ. Không cần phải đợi tới khi khai thuế mới tính cái số tín chỉ. Cái khi mà định đầu cuối tháng 3 đó thì nói mẹ cháu lấy cái cùi check cuối cùng đó, thì trên đó nếu ghi đã có được khoảng 1.000 mấy đồng tiền thu nhập thì mình có được một tín chỉ, thì cái đó là cái tín chỉ thứ 40 của mẹ cháu. Thì cái đó chỉ cần có cái cùi check đó thì người ta sẽ tính được mình đủ số 40 tín chỉ, thì mình ghi danh với chương trình Medicare. Năm nay là má cháu đã 65 rồi phải không?
Dạ, má cháu 68 rồi cô, mà tại chưa tới quốc tịch đó thì không có...
68, ok, thì đúng ra là 65 là phải ghi danh vào Medicare. Nhưng năm nay 68 thì cũng chưa được, mà tới 70 thì mới được, đúng không?
Dạ.
40, 70 mới được thì coi như là mình bị trễ 5 năm. Khi mẹ cháu được 40 tín chỉ thì xin tiền hưu bổng, xin Medicare. Thì lúc bấy giờ Medicare sẽ nói rằng, mặc dù không phải lỗi của mẹ cháu, nhưng mà vì theo luật, vì mình ghi danh trễ vào chương trình Medicare sau tuổi 65, nên cứ mỗi năm mình ghi danh trễ, mình bị phạt 10% trên bảo phí phần B. Như vậy, mẹ cháu vào năm 2025 sẽ bị phạt 50%. Nhưng với một người chỉ mới có 40 tín chỉ an sinh xã hội, thì khi ghi danh vào chương trình hưu bổng, cái số tiền hưu đó không có cao lắm. Và vì không cao lắm, nên mẹ cháu với 40 tín chỉ có quyền xin gia nhập vào chương trình SSI. Khi mình được hưởng SSI đó, thì mình được hưởng thêm cái trợ cấp y tế là Medicaid. Mà cái điều hay ho một khi, một bên thì mẹ cháu bị phạt 50% cái tiền lệ phí phần B, thì bên này Medicaid sẽ giúp cho mẹ cháu chi trả cái bảo phí phần B cộng luôn cái 50% tiền phạt. Thì vào năm 2025, mẹ cháu là sẽ thông dong, được hưởng tiền hưu, được hưởng SSI, có Medicare và Medicaid.
Cô cho cháu hỏi lại cái đấy, người chưa rõ cái này cô. Tại vì cuối hết năm 2023 là mẹ cháu được 39 tín chỉ.
Ồ, vậy là đầu năm 24, chứ sao hồi nãy nói 25 với cô. 24.
Dạ.
Ok, thì tháng 4 năm sau Thanh đưa mẹ tới Sở An sinh Xã hội để làm một loạt những cái đơn. Đơn thứ nhất xin hưu bổng sẽ bị người ta cho biết là bị phạt Medicare 50% trên bảo phí. Song song đó xin SSI thì sẽ được Medicaid. Cái hồ sơ của Medicaid và Medicare họ sẽ gặp nhau, rồi họ nói ok, Medicare sẽ sẵn sàng chi trả cái bảo phí phần B của mẹ cháu, bao luôn cái tiền phạt cũng như cái tiền phụ đóng 20% và tiền deductible của chương trình Medicare phần B. Vậy là vui rồi nha.
Phải cầm cái cùi, phải cầm cái cùi check mà Atlas là phải hơn một tín chỉ phải không cô?
Đúng rồi.
Dạ rồi. Cảm ơn cô nhiều.
Ok, cô chào Thanh nhé. Bye bye.
Dạ,
vâng, cảm ơn cô Thanh rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, 214-341-5943, 214-341-5943 để quý vị gọi vào đài đặt những câu hỏi có liên quan về an sinh xã hội. Và Hạnh Trung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello. Dạ, okay. Vị thính giả, làm ơn tắt cái radio.
Hello.
Hoặc là đứng xa cái radio tí xíu không thôi. Nó...
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ, tôi nghe.
Tôi tên Sáu à.
Dạ, xin cho biết tên ạ.
À, anh Sáu à?
Ông Sáu. Dạ vâng, xin chào. Dạ.
Hỏi chị Hồ Quang là tôi sinh 1958, 22 tháng 7, 1958. Thì vừa rồi tôi có đi xuống với an sinh xã hội, có đăng ký Marise rồi, mà coi như là tôi vẫn đang làm trong ở trong hãng. Thì bây giờ tôi tính trong hãng là tôi có thể là làm tới chừng nào tôi sức khỏe tôi không còn nữa thì tôi xin nghỉ. Thì xin hỏi với chị Hồ Quang là...
Ông Sáu ơi, tôi ngừng lời ông chút nha, tôi ngừng lời ông chút.
Dạ.
Ông bây giờ ông đã tháng 7, ông bước vào tuổi 65, ông đã ghi danh vào chương trình Medicare và đúng. Ông cứ ý định tiếp tục đi làm, đúng không? Và đừng có nói cái câu
dạ, còn đi làm.
Không, đừng có nói cái câu tới sức khỏe không còn nữa, sức khỏe không còn nữa mình lên đầu tủ ngồi. Khi nào mà mình cảm thấy quải quải rồi thì mình nghỉ, chứ đừng đợi tới hết sức khỏe nha.
Dạ. Rồi xin hỏi chị một câu nữa là ví dụ tôi muốn xin nghỉ hưu 66 thì tới năm mấy mới nghỉ được 66 chị?
Năm nay là được 65 nha. Tháng 7 được
65 đúng chưa? 22 tháng 7 1958 đó.
Ok. Nhưng mà cái người sinh năm 1958 đó, tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi 8 tháng.
Dạ.
Ok. Sang năm là tháng 7 sang năm bạn được 66 tuổi. Nhưng mà phải cộng thêm 8 tháng nữa thì bạn mới đủ điều kiện hưởng tuổi hưu toàn phần.
Như vậy là phải qua 2025 ha chị Hồ Quang?
Yes sir.
Ồ, 2025 mình hết 2025 luôn hay là mình với 2025?
Tới tháng 7 mà tới tháng 12 mình được 5 tháng.
Ồ, tới tháng 7 tới ngày sinh nhật của mình là tháng 7 2025.
Không phải, sinh mật của mình là 2024 là mình được 66 tuổi rồi. Ok, nhưng mình phải leo qua 7 tháng là mình có được 5 tháng của 2024, rồi qua tháng thứ 3 của 2025 thì mình hội đủ điều kiện để hưởng tuổi hưu toàn phần. Nha. Mà khi hưởng cái tiền hưu ở đó rồi đó thì tôi cũng muốn nhắc thêm là khi mà mình đã được tuổi hưu toàn phần mà mình còn sức khỏe đó thì mình có quyền tiếp tục đi làm. Cái tiền lương mà làm được sau cái tuổi hưu toàn phần không ảnh hưởng tới cái tiền hưu bổng an sinh xã hội.
Dạ. Dạ, dạ, chị nói chút xíu nữa. Bây giờ bà xã mới về hưu non năm 62 mà bây giờ tới ngày em muốn về hưu già thì bà xã mới ăn phân nửa tiền của em hay sao chị?
Sao bỏ qua đi tám? Đừng có ham, xưa rồi diễn. Em gái về hưu 62, em gái chỉ được hưởng có 30% cái tiền của bạn thôi.
Dạ, ok. Rồi, hỏi thăm chị này chút xíu nữa. Ví dụ em cái phone care đó. Ví dụ em muốn nghỉ hưu, chưa nghỉ hưu mà nhận làm đồng hãng, em muốn lấy cái tiền hưu đó trước được không chị?
Nếu hay là mình chờ như nào 50, mình... Nếu đã quá cái tuổi 59 tuổi rưỡi, thì mình có quyền rút cái tiền trong 401k bất cứ lúc nào mình muốn. Nhưng mà tới khi mình 72 tuổi, mình muốn để dành cũng không được, người ta bắt mình lấy tiền ra trước khi mình được 72 tuổi.
Bữa giờ cái canh chị hoài mà không ngày bữa nay mới nghe được.
Vậy là nhiều người canh tu quá hay hạnh dùng nha.
Rồi, cảm ơn chị nhiều.
Rồi, okay, chào
rồi, bye,
nha.
Bye,
anh Dung. Sống nha, okay, bye,
bye. Chị. Okay,
rồi,
bye,
cảm ơn ông Sáu rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Mặc dù là cũng canh đã mấy tuần rồi. Canh. À, vâng, thưa quý vị, 214-341-5943 và quý vị đang đến với chương trình Hỏi Đáp An Sinh Xã Hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Vâng, thưa chị Hồ Quang, sẵn cái câu hỏi vừa rồi đó, chị Hồ Quang trả lời cho ông Sáu đó, thì Hạnh Dung có một người bạn tên là Kim Cúc. Thì cái câu hỏi nó cũng na ná giống như vậy, nhưng mà Hạnh Dung cũng muốn gửi cái câu hỏi đó của người bạn đó đến với chị là cũng là cổ sinh ngày 3 tháng 8 năm 1957. Câu hỏi là
tiền lãnh hưu toàn phần là bao nhiêu tuổi, và mà muốn xin cái tiền hưu đó là có phải apply trước 3 tháng hay không. Và thôi sẵn đây chị cho luôn một cái ngày tháng đó luôn dùm cho cái chị Kim Cúc này đi chị. Có nghĩa là muốn lãnh hưu toàn phần là lúc đó là cổ sanh 57 đó, 3 tháng 8.
Không, cô Hạnh Dung, tôi chỉ cho biết tuổi nào thôi, chứ cô đừng có áp đặt tôi phải ngồi tính thêm tuổi cho bạn cô nữa.
Ok ok, rồi.
Cái người sanh năm 1957 muốn lãnh tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi và 6 tháng.
Ồ, 66 tuổi 6 tháng.
Dạ đúng, cô Hạnh Dung nói đúng. Khi mà mình quyết định về hưu ở cái tuổi 66 tuổi và 6 tháng, thì 3 tháng trước đó mình có quyền tiến hành thủ tục nạp đơn.
À, trước đó 3 tháng. Như vậy là coi như là dựa vô cái ngày sinh của cô là tính ra là 66 tuổi thêm 6 tháng nữa là được.
Đúng ai? Rồi, đúng rồi, dạ vâng. Đúng rồi đó. Là thêm nửa năm nữa nha.
Dạ vâng, rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Để anh Dung gửi cái câu hỏi chính xác này đưa cho cô. Rồi tới cô có tính cái gì đó cô tính. Cảm ơn chị rất là nhiều. Và okay. bây giờ thì Hạnh Dung xin mời một vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ. Hạnh Dung xin chào và xin cho biết tên ạ.
À, chào chị Hạnh Dung, chào cô Hồ Quang, em tên Phúc.
Chào Phúc.
Cô Hồ Quang ơi, cho ơi. Con hỏi cô là cái câu hỏi này, con đi làm ở Mỹ này á, là tháng 10 năm 2017.
Ok.
Dạ, thì tới tháng 10 năm 2022 con được 5 năm, thì tính ra con chỉ được 10 tín chỉ thôi đúng không? À, 20 tín chỉ phải không cô?
Đúng rồi, đúng rồi.
Nhưng mà thì bây giờ tới tháng này nữa thì con cũng được khoảng 22 tín chỉ đi. Nhưng mà con coi trên con tạo cái account trên SSA của con á, thì con thấy cái đó nó ghi là 28 tín chỉ, nên con cũng không hiểu.
Là con qua tháng 10 năm 2017 phải không?
Con qua Mỹ là tháng 5 2017, thì con bắt đầu đi làm hưởng lương W2 là tháng 10 năm 2017.
Mà con làm cái chỗ đó khá lương không?
Dạ cũng khá.
Nếu khá, cô lấy thí dụ nha. Năm nay đó, dạ. Con làm được 6.000, con được 4 tín chỉ.
Dạ.
Ok. Thì, thí dụ như bà con đi làm cho tới bây giờ là nhiêu? Bây giờ tháng mấy rồi? Bây giờ tháng 5 rồi, thấy không? Cái mình dạ. Làm 20.000 rồi. Thế dạ. Mình... nổi hứng mình lên thôi, ở nhà chơi không làm gì tới cuối năm mình đi khai thuế, cái mũ W2 của mình có 20.000, mặc dù con chỉ làm có 5 tháng con vẫn được hưởng 4 tín chỉ. Ok, thì cái năm 2017 có thể con đi làm từ tháng 10 mà cho tới tháng 12 có 4 tháng mà con làm lương, cái mức lương đủ cái mức 44 tín chỉ, thì mặc dù cái thời gian con làm việc chỉ có 4 tháng, con vẫn được 4 tín chỉ trong năm 2017.
Cái mức lương tối thiểu để hưởng được 4 tín chỉ của một năm là bao nhiêu vậy cô?
Nó gia giảm từng năm, nhưng mà khoảng 2017 là con làm khoảng hơn 5.000 là con được 4 tín chỉ rồi.
À, thấp vậy à?
Cái đó chỉ là cái mức tiêu chuẩn căn bản để con hội đủ điều kiện có tín chỉ. Nhưng mà khi về hưu, cái mức hưu người này cao hơn, người kia thấp hơn là khi cái mức độ đóng góp của mình cao hay thấp. Cô làm lương 40.000, con làm lương 20.000, bảo đảm cô về hưu cô có lãnh nhiều tiền hơn con.
Cái đó giải thích cái chuyện mà như là 2017 con được tính luôn 4 tín chỉ, và 2023 con được tính luôn 4 tín chỉ trọn của 2023.
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nếu hết 7 năm thì bạn được 28 phải rồi.
Dạ, tức là ý là con nói là trong 2023 này mình chỉ mới có chưa được nửa năm mình cũng đã được tính luôn 4 tín chỉ.
Tại vì con làm trên 6.000 cho tới bây giờ, phải không?
Dạ,
cách tính là vậy đó.
Dạ, con hiểu rồi. Con cảm ơn cô Quang nhiều.
Ok, cảm ơn con đã gọi vào nhé.
Vâng, cảm ơn Phúc rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa quý vị, thời lượng của chương trình nó vẫn còn. Hạnh Dung hy vọng là quý vị hãy gọi vào. Nếu không, đừng có để giờ chót gọi vào. Hạnh Dung sẽ không bắt được cho quý vị là Hạnh Dung rất là bức rớt. 214-341-5 trên...
bức xúc
bức rất là không có tiếp được cuộc gọi của thính giả đó mà.
Đừng có bức xúc là bị đòn nha cô.
Không có đâu, bức rứt. Cảm ơn chị. Hạnh Dung xin mời vị thính giả kế tiếp ạ. Alo.
Hello.
Dạ, Hạnh Dung chào, xin cho biết tên ạ.
Em tên Linh chị.
Linh.
Em có gọi lần một rồi, bây giờ mới bắt được đó.
Oh my god, cảm ơn đã có kiên nhẫn. Vâng, chào cô Linh.
Cô Hồ Quang cho con hỏi. Má con 86 tuổi, thì má ăn cái tiền SSI á, là bây giờ là 914 đồng.
Rồi.
Mà tại sao tự nhiên hai trong hai tháng, tháng 4 và tháng 5 nó cắt nó còn có 534 đồng. Thì con có gọi lên sở SSI, con cũng chạy lên trên đó đến nơi. Thì nó nói là bả đi làm, là mà tại vì con cũng đâu có apply vô, hay là con đâu có đổi giấy tờ, con cũng không có đụng vô hết. Cái gì vô hết trong cái hồ sơ của má con hết. Là lý do sao cô Hồ Quang?
Từ năm ngoái tới năm nay người ta có tái phỏng vấn má con không?
Không, nói chung là má con chắc là 28 năm, 27 năm, 28 năm rồi đó. Chắc cũng khoảng 28 năm rồi đó.
Không, bây giờ cô hỏi nha, mình cô đi chậm từ từ nha. Má có thay đổi địa chỉ gì không?
Có đổi địa chỉ thì có đổi địa chỉ.
Đó là vấn đề đấy em ạ.
Ồ.
Tại vì
con cũng không có đổi địa chỉ luôn. Con cũng thấy vậy, thì con có đổi nhà mà con không có đổi địa chỉ luôn. Con thấy là thì con cũng giải thích là nó hỏi con có đổi địa chỉ gì không. Thì con nói là tại vì thấy má con 86 tuổi rồi đâu có cần làm gì, cho nên là lúc mà con đổi nhà đó thì con không có báo cho nó là con có đổi địa chỉ.
Đấy là vấn đề đấy bạn ạ.
Tại
vì cái luật của SSI muốn được hưởng cái mức 914 thì người ta phải biết chắc rằng cái người đó sinh sống với ai. Không cứ là phải sống với con ha, sống với ai cũng được, sống với bạn cũng được, hay là má con vui về ở với cô cũng được. Nhưng khi ở chung với người nào đó là cái người thụ hưởng SSI phải có đóng góp cái phần của mình vào trong cái ngân quỹ của gia đình đó. Cô lấy thí dụ, bây giờ má nói má thương cô, má về má ở với cô. Hai chị em ở một cái phòng mướn một tháng 500. Ok. Tiền điện, tiền nước này nọ là cộng lại là 600. Thì cô với má mà muốn được hưởng, má muốn được hưởng một cái mức tối đa là má phải đưa cho cô 300 tháng. Còn nếu mà má ở với cô nói thôi chị ở với em thương chị, em không tính tiền gì chị hết, là má con được có 2/3 cái số 914 đồng mà thôi.
Cho nên là nói chung là con muốn gọi lên là con nói là những người nào mà có cái giống như là phải hãy giống như cô giải thích á, để biết để làm những cái đó. Mà xong rồi con lên con cũng giải thích nó, thì cái tháng năm này nó không có, giống như nó không có bù lại cái tiền đó, coi như là cái tiền tháng năm và tháng tư và tháng năm là mất 400.
Ok, thì đó bây giờ mình phải lên mình điều chỉnh với người ta. Chứ không thôi, người ta cứ mỗi tháng người ta cúp mình 1/3 vậy đó.
Là bây giờ là cái luật mới đó là gì hả cô?
Không, luật này 1900 lâu lắm rồi con ơi.
Sao con, tại vì thì đó, con nhớ là 28 năm nay rồi, con không có đụng hồ sơ, con cứ nói chung là má không có ăn tiền.
Vấn đề đặt ra là con có đổi nhà cho má.
Thì nói chung là con có, chỉ có đổi địa chỉ, có đổi nhà, không có buồn, con có dọn
chỉ
nhà
có
chỗ khác
đó.
Có, vậy thôi.
Vậy chỉ có nhiêu đó mà nó ra cái sự đó.
Con hiểu, cho nên là con khỏi thêm mắt thắc mắc là tại sao tự nhiên nó mất đi hết 400 đồng bạc 2 tháng.
Đúng rồi, người ta có 900 mà chơi cắt người ta, vậy cũng tội nghiệp người ta con ơi. Mình phải là mình điều chỉnh cho người ta, không tội nghiệp á. Mình lên mình khai là người ta ở với mình, người ta có đóng tiền cho mình nha.
Okay, con cảm ơn con là vậy, con đã hiểu rồi. Cho nên là nói chung là con cũng đi tới chỗ sở
rồi. Nào tới chốn rồi đó phải không?
Nó điều chỉnh lại. Tại vì trong cái tháng 4 là con có gọi thì nó nói là để cho nó cũng điều chỉnh, mà tháng 4 cũng y như rồi tháng 5 con muốn chờ qua 1 tháng 5. 1 tháng 5 con lấy tiền của má ra thì cũng còn 500. Thì con phải chạy lên thấu trên sở sinh hoạt họ luôn rồi nó mới chỉnh rồi. Mà không biết tháng 6 này sao.
Nếu họ chỉnh rồi thì hy vọng mọi sự đều ok. Thì mai mốt dạ. Cô nhắc là nếu có dọn má đi đâu, thay đổi địa chỉ thì báo cáo cho người ta. Là cái căn bản là khi mình có SSI, mình dọn ở với ai, cho dù mình cũng ví dụ như hồi xưa má ở với cháu, hai vợ chồng, ba đứa con gì đó, 5-6 người. Rồi bây giờ má dọn qua cái nhà mới, thì cái nhà mới nếu cái chi phí nhà mới nó tăng cao, thì cái phần hùng của má cũng sẽ phải tăng, nhé. Chứ đừng có nói hồi xưa tôi ở, tôi đưa nó 300, rồi giờ tôi cũng đưa nó 300, sao lại cúp của tôi. Lý do là hồi xưa mình ở ấp Bạc Măng, giờ mình qua nhà bự.
Rồi, con cảm ơn cô Hồ Quang, cảm ơn chị Thầm Em, Hồng Dương, ok.
Chào. Bye bye. Dạ vâng, cảm ơn cô Linh rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, thưa chị Hồ Quang, chỉ còn vài phút nữa thôi, chương trình cũng đã kết thúc rồi. Lâu quá, Hạnh Dung muốn hỏi thăm chị. Chị đi chơi có vui không? Chị có gì chia sẻ với quý khán giả nữa không? Trước khi mình nói lời tạm biệt thưa chị.
Cảm ơn Hạnh Dung đã điều phối chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn những quý vị khán giả đã canh tôi trong những những tuần lễ mà tôi đi chơi. Thì bây giờ đi về thì sẽ cố gắng giữ được cái lịch trình. Là cứ mỗi thứ hai một lần từ 4 tới 5 giờ để chúng ta có thể cùng tham khảo vấn đề an sinh xã hội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và dạ xin vâng. Hẹn vào lần phát thanh kỳ sau.
Vâng,
xin
kính chào. Dung cũng cảm ơn chị. Xin chào tạm biệt. Làm khổ đau trầm lắng thì bản thân ơi, đôi mắt ta vẫn sáng thì dẫu sao vẫn đẹp nụ cười. Dẫu xa xôi ngàn lối mà nét thân thương còn mãi. Những lúc bỡ ngỡ dìu dắt nhau từng bước, những lúc sóng gió cùng sẽ chia đời khó. Thì bản thân hỡi xin cảm ơn cuộc sống còn với nhau những tình